thì các bạn đã nghe qua tất cả những cái gì mà để đi về con đường giải thoát sanh tử luân hồi. Cho nên chúng ta truy tầm chân lý để tu tiến, để giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy của mỗi cá nhân, mà đi để tiến tới cái thức hòa đồng, chung vui sum họp trong cái hạnh đại từ bi của Thượng Đế đã ân ban cho càn khôn vũ trụ vạn linh được đồng tiến hóa. Ngày hôm nay sự hiện diện của chúng ta, mọi người chúng ta đã cấy được không ít nhiều cái phúc điền về tâm thức, về tâm linh, để chúng ta đi tiến hóa tới vô cùng và đi tới con đường giải thoát. Cho nên ngày hôm nay có ngày có đêm tu tiến để nhờ cái cơ hội và tương ngộ, để tương giao trong tâm thức, để tìm hiểu cái chân giác của nội tâm và giá trị vĩnh cửu vị trí của mọi linh căn tại thế. Thì sự hiện diện của các bạn có thân xác tinh vi cấu trúc từ siêu nhiên, thì các bạn thấy rằng các bạn không có thiệt thòi, mà luôn luôn có dư thừa và chung sống với vũ trụ và tất cả mọi người. Cho nên cái tình tha thứ và thương yêu phải đặt đầu tiên trên hết. Chúng ta đem cái thể xác này xuống thế gian, đem sự yêu thương cho tất cả mọi người, chúng ta có gia đình, có người tình, chúng ta biết yêu người yêu, biết thương vợ, thương con, thương vũ trụ, những cái món đồ màu sắc chúng ta thích. Đó là chúng ta đem cái thể hiện lóng lánh, mâu đi châu, sáng chói cho vũ trụ, cho nhân loại. Cho nên thể hiện tình người và tình người. Cho nên ngày hôm nay tôi cũng lớn tuổi rồi, trong cái sự truy tầm chân lý, chân lý không khác gì các bạn. Cũng ngày đêm lo tu, lo tìm hiểu sự sai lầm của chính mình, để sửa mình, để tiến. Chứ không phải sửa mình để thụt lùi, không phải sửa mình để tranh chấp, sửa mình để tiến hóa và ảnh hưởng những người khác. Cho ngày hôm nay các bạn cũng đứng trong cái dung điểm đó, có gia đình, có hoàn cảnh, là có cơ hội sửa tâm để tiến rất rõ rệt. Rồi chúng ta có tư quan ngũ tạng để nhìn ra ngoài, cái nào hay chúng ta học thêm, cái nào không cần thiết chúng ta tạm ngưng, và chúng ta lui về sự thanh tịnh và sáng suốt. Đó là điều cần thiết của mọi tâm linh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lại có duyên lành tái ngộ năm ngoái cũng ở trong căn nhà này, trong sự thân mật thương yêu bàn bạc lẫn nhau để trao đổi và xây dựng trên con đường giải thoát. Và thấy chúng ta lúc nào cũng trẻ trung, lúc nào cũng đang bước tiến tới cái thềm thanh tịnh và giải thoát. Từ kích động và phản động chúng ta mới chịu bước vào cái thềm thanh tịnh và sáng suốt đó. Để chi? Để thứ nhất là giải tỏa những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm của chúng ta. Và chúng ta tiến tới cái gì? Cái thức hòa đồng, tha thứ và thương yêu. Thì cuốn băng vừa rồi tôi đã gửi đến các bạn cũng nói hết, để cho các bạn nghe, các bạn hiểu và các bạn thấy rõ vị trí của các bạn. Và chính các bạn là người đóng góp cho nhân quả ở tương lai, nhân loại ở tương lai. Nếu các bạn bằng lòng sửa bạn, thì đi góc nào các bạn cũng đem một tâm thức cởi mở vô cùng để xóa bỏ những sự hiểu lầm trong nội tâm mà chính mình đã dung túng cho lục căn lục trần. Nó đặt những cái điều phản trắc để đối đãi giữa con người và con người, thiếu tình thương. Cho nên chúng ta phải biết xây dựng điều này. Và chúng ta thấy rõ là con đường tiến do tâm, chứ không phải do xác. Đừng có hiểu lầm xác chết là hết. Tâm, cái tâm các bạn là quan trọng. Nếu các bạn biết vị trí của chân tâm các bạn nằm ở đâu, tôi thường nói trung tiên bộ đầu các bạn, mà tu thiền để tiến hóa, nó rút ngay chỗ đó rồi, các bạn mới thấy giá trị cái hào quang chân tâm của các bạn nằm ở đâu và khai triển tới vô cùng. Trong nháy mắt nó đi tới đâu, chứ không phải trì trệ như các bạn tưởng hiện tại. Không nên nuôi dưỡng cái sống sông mê là cái xác này. Nó chỉ tạo sống sông mê trang hoàng bên ngoài, nhưng mà không thật. Bạn áo thiệt đẹp, son phấn thiệt đẹp, nhưng mà tâm phản trắc, thì cái chúng ta sửa từ bên trong mà ra. Thì phải kiến tánh, mà muốn kiến tánh phải trở về đâu? Chân tâm. Phải tìm vị trí của chúng ta trở về chân tâm thì tự nhiên chúng ta kiến tánh. Mà khi kiến tánh rồi mới sửa tánh tiến hóa được. Mà khi chúng ta sửa tánh được, tánh của chúng ta ta sửa được, là ta là gì? Là một cái hương đăng tại thế để ảnh hưởng người khác. Thật sự một vị Bồ Tát. Sửa được mình là một vị Bồ Tát, chứ sửa thiên hạ không được. Sửa mình để ảnh hưởng thiên hạ, cho những sự sai lầm của mình nhiều hơn của thiên hạ. Tại sao mình chấp thiên hạ? Sự ngu muội của mình nhiều hơn, tại sao mình không nuôi dưỡng để trở về với sự thanh tịnh, để sáng suốt, mà mình cứ chê dèm sự ngu muội của đối phương? Mình chê không à, mình không biết sửa, thì mình là một người lạc hậu, đâu phải tiến bộ. Mình sống trong cái chế độ văn minh hiện tại là tự do, sửa tiến xây dựng vật chất đang tiến. Chúng ta ngồi đây mà thu hình được rồi, văn minh rồi, thì thu những cái hình tốt đẹp để chỉ để ảnh hưởng người khác. Hỏi tại sao chúng ta khối óc có cặp mắt, có tứ quan ngũ tạng, chúng ta thu chi những cái hình ảnh xấu xa để chê dèm người này, chê dèm người khác, chửi người này, chửi người nọ, để làm gì? Chúng ta đạt được cái gì? Tự hại lấy tâm thức, hương ngoại đậm loạn, trì kéo, không khác gì con trâu bị xó mũi cột vào trong cái cây. Khi mà các bạn tranh chấp một ai thì tự nhiên các bạn phải suy nghĩ đi tới, đi chiến thắng họ, thì tự nhiên các bạn bị buộc vào trong cái khuôn khổ đó. Mà các bạn tự hiểu, tự giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sái khuấy của nội tâm, kể sự diễn kiến giữa vợ và chồng, mà chúng ta biết tha thứ và thương yêu cái gia đình nó đẹp quá rồi. Chúng ta biết rồi, chúng ta đang sống trong bùn nhơ, đang bao nhiêu sự thử thách mà chúng ta vươn lên. Cư trần không nhiễm trần, hoa sen ươm nở trong gia can, đẹp biết là bao nhiêu, cũng là tha thứ và thương yêu. Tha thứ và thương yêu thì nó mới bộc lộ cái hạnh từ bi rõ ràng. Chúng ta vui trong hạnh từ bi, thật sự vui, quý sự sống hiện tại. Sự sống của chúng ta là đời đời. Khi mà chúng ta cảm thức được vị trí của chúng ta rồi, chúng ta mới thấy sự sống chúng ta đời đời không phải là một giây một phút mà tắt đi, không có, còn mãi. Người này đi, người kia kế tiếp, cũng tứ quan ngũ tạng như nhau, tứ chi như nhau. Thì chúng ta ảnh hưởng cho những người sau kế tiếp và có thể khai triển lên chính họ và đóng góp cho người khác. Chúng ta thấy rằng cái tay chúng ta dài, đường đi chúng ta mở rộng. Một nhóm người nhỏ này mà biết tu, biết sửa là có thể ảnh hưởng được một nhóm người lớn trong nháy mắt chứ không có lâu. Tại sao người ta nhìn, người ta thấy con thằng này nó nhỏ mà nó hiểu được đạo, hiểu được đời, hiểu xứ sự, hiểu hạnh phúc. Mà tôi lớn sao tôi ngu? Tự nhiên tôi thích tâm chút xíu thôi, nhìn hình ảnh người ta hiểu rồi. Cho nên người tu phải tìm chân lý, tìm trong sự thanh tịnh và sáng suốt, không nên tìm cái bảo diễn ở bên ngoài. Dù một đứa bé trong nhà nó nói câu thanh tịnh, chúng ta học ngay chỗ đó rồi. Chứ đừng nói tôi tu lâu, tôi cao, tôi lớn tuổi, tôi hơn, tôi già, tôi không được vô lễ với tôi này kia cái nọ, nhưng mà tôi không chịu học. Tôi giữ trong cái lề lối, cái khung cảnh ràng buộc, mà tôi ôm cái khung cảnh ràng buộc đó tôi không hay. Tôi bị cái gì? Bị sự mê chấp ràng buộc. Suốt cả một đời, rốt cuộc thức tỉnh rồi thấy mình hoàn toàn là ngu, tự trói buộc mình và không mở tiếng được. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu về vô vi là một phương tiện giúp cho các bạn quân bình nội tâm. Thì khi cái nội tâm các bạn quân bình rồi thì các bạn thấy sáng suốt, thấy cởi mở, thấy yêu đời nhiều, thấy đời là quý, thấy chân nói nào cũng là chân lý hết đấy. Bước chân các bạn đi tới đến đâu cũng là chân lý hết, không có phải là chỗ bỏ. Một hộp cát nó cũng tượng trưng cả một vũ trụ, không phải chuyện nhỏ. Một cấu trúc tinh vi vô cùng, bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng hình thành một hộp sạn, một hộp cát, không phải dễ. Mà sự tinh vi cuối cùng của nó là các làm thành cái ly, các bạn thấy cái ly thông suốt chứ. Cái ly đâu có sự mờ ám. Tại sao mình sống với trong cái tâm mờ ám? Không biết thương người thiêu, không biết tha thứ, không biết thật thà với chính mình để trở về với sự chân giác. Rồi mình dựa trong kinh này, dựa trong lý kia, lý nọ, rồi che cái sự sáng suốt của mình để làm gì? Hậu quả ai gánh? Sự ngu muội mình gánh. Cho nên phần ai nấy lo. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc rất rõ rệt. Nhưng mà xung quanh hoàn cảnh là ân sư, các bạn phải nhớ là ân sư các bạn đánh các bạn, dạy các bạn, kích thích các bạn, vuốt phê các bạn. Đó là hoàn cảnh các bạn. Khi các bạn thấy sung sướng, khi các bạn thấy bực bội, khi các bạn thấy đau khổ, khi các bạn sanh tâm muốn giết người khác, nhưng mà các bạn quên hỏi rốt cuộc rồi tôi sẽ đi đâu. Phải nhớ đặt cái câu hỏi này. Rốt cuộc tôi cũng phải về không? Tại sao tôi không giữ thanh tịnh? Không là gì? Không là thanh tịnh. Khi các bạn thanh tịnh thì các bạn mới chỉ bằng lòng buông bỏ sự tranh chấp. Mà đạt tới thanh tịnh và sáng suốt rồi, các bạn thấy rằng nhân loại là bạn, trời Phật là bạn, hoàn cảnh là bạn, tất cả phương tiện là do bạn mà ra. Nếu ông trời không có ban tứ quan ngũ tạng cho các bạn đâu có cảm thấy đây là hoàn cảnh, đây là trường thi. Chúng ta thấy cái bãi trường thi rõ ràng, đang giáo dục từ giây phút khắc, từ trong tới ngoài. Các bạn bước ra xã hội cũng vậy, ở trong nhà cũng vậy, đều là học hỏi. Cho nên khi các bạn đứng lên mở mắt ra thì các bạn thấy rằng tôi đang đi học hỏi. Mà trước khi nhắm mắt các bạn, tôi đang học hỏi. Thì lúc nào các bạn cũng lóng lánh như mô ni châu sang choi cả bốn phương. Tâm các bạn bằng lòng học hỏi thì các bạn xây dựng được gì? Cái đức nhịn nhục. Mà nhịn nhục càng ngày càng cao thì các bạn được cái gì? Được mở sự hòa đồng trong tâm thức. Mà cái hòa đồng mở rồi thì các bạn thấy có cái của trường sanh bất diệt, nơi đó là tâm pháp, các bạn nắm đó để mà đi. Chân tâm là chánh. Trong gia đình có gây cấn, bạn bè có hỗn loạn, chúng ta lấy chân tâm và để xét. Mà hướng về chân tâm rồi đâu có cái gì mà đang lo, đang trách lẫn nhau. Tôi trách thằng đó nó bậy bạ chỗ nào? Vì nó chưa về với chân tâm nó. Mà nó về với chân tâm nó rồi là nó là tôi. Nó là trời Phật, nó là vũ trụ, nó là tất cả. Khi nó trở về với chân tâm, nó chỉ biết phục vụ. Để nó được sáng suốt, để xây dựng cái hào quang nó càng ngày càng mở, càng nở rộng, càng thanh nhẹ. Còn nó chưa mở chân tâm, nó còn sợ đó. Vì hay gì mà tôi làm cho cái đám này? Vì hay gì mà tôi giúp cho thằng kia? Gì mà tôi giúp cho con nọ? Cái đó là sự ngu muội đang trói buộc nó. Còn thức hòa đồng của nó mạnh, thanh tịnh, sáng suốt thì nơi nào nó cũng có sự hiện diện. Nó đến bùn dơ mà còn lên được hoa sen cơ mà. Con người đi đứng được, có tri giác, tại sao không tiến triển hơn cái hoa sen? Còn tạo sự lưu mờ cho chính mình để làm gì? Tự chèn ép mình để làm gì? Tự trói buộc mình để làm gì? Cho nên các bạn tu về vô vi, các bạn phải hiểu, hiểu cái ý nghĩa của vô vi. Vô là không, vi nhỏ cũng là không. Làm sao trọn lành không không? Thì các bạn mới xét được cái chân tâm, cái vị trí của các bạn. Chứ nhiều người nói, ồ tôi tu vô vi bao nhiêu năm rồi tôi điên. Cái gì làm cho các bạn điên? Nếu các bạn hướng về không không, bao giờ các bạn điên. Mà các bạn hướng về tranh chấp thì chắc chắn là phải điên. tôi bị con kia nó gạt tiền tôi bị cha nợ nó gạt tiền tôi điên vì tranh chấp, vì sự mê lầm. Mà tôi không thấy rằng khi tôi cho tiền người ta, tôi thấy rằng tôi học được. Nhờ người đó tôi mới cho tiền họ, nhờ người đó gạt tôi mới có cơ hội trả nợ ở kiếp này. Luật nhân quả tôi hiểu. Tôi bị người ta gạt, không phải bị. Tôi tìm được chủ nợ, tôi trả nợ cho tôi không có bị. Không bao giờ tôi bị cái gì hết, bởi vì tôi là không. Tại sao tôi nghĩ tôi bị? Nếu tôi nghĩ tôi bị là tôi còn chấp, còn mê, còn ngu, còn mũi. Tôi đâu phải người tâm đạo. Tôi mới thấy rõ rằng tôi tìm được chủ nợ, tôi trả rồi. Không còn nợ nữa. Tôi sẽ tiếp tục trả tiếp. Trả mãi mãi, của thiên trả địa, của trời trả lại cho ông trời. Người đó lấy của tôi là ông trời, ông lấy lại rồi. Tôi thấy rõ cái luật không có xê dịch một chút nào hết. Đối với tôi thì tự nhiên các bạn trở lại với tâm quân bình. Tôi không có mắc của, vì tôi không có của, làm sao tôi mắc của? Mà của tôi làm sao mắc? Chân tâm tôi không bao giờ mắc. Trở về với chân tâm tôi đâu có mắc. Vẫn vui. Cho nên những người mất của mà khổ vì của, điên. Nhảy vô tu vô vi, tôi càng động. Bởi vì nhớ của, nó khùng. Rồi đối thừa vô vi làm nó điên. Vô vi đâu có làm ai đi. Vô vi kêu nó trở về không? Nó không chịu trở về không? Mà nó cứ ôm cái có trong tranh chấp. Nó khùng. Làm cho tánh nó càng ngày càng nóng. Bực bội. Không mở. Thành ra nó sống trong cái gì? Thiếu trí. Thiếu trí là nghèo nàn nhất ở thế gian này. Con người thiếu trí là người nghèo nàn nhất. Mỗi chút mỗi tranh chấp, mỗi chút mỗi kiện thưa, đó là thiếu trí. Con người đại trí không có. Đức Phật đại trí đâu có. Đức A-di-đà đâu kiện thưa. Chửi Ngài bấy nhiêu, rồi niệm Phật Ngài cũng phải tới bên. Ngài thương yêu vô cùng, Ngài vẫn độ. Cho nên chúng sanh biết niệm Phật, có sự hiện diện của Đức A-di-đà. Quân bình, mở tâm mở trí. Hồi nào giờ tôi mất quân bình, câu thơ viết không được, bây giờ tôi nhờ được niệm Phật, tự nhiên nó quân bình. Thao thao bất tuyệt, văn chương cởi mở. Cân chương là gì? Trật tự gom gọn. Để chi? Để chiếu tâm thức của người viết thi thơ. Chính người viết thi thơ là tự học và tự tiến. Cho nên các bạn tu đây rồi, nghĩa là tự tu tự tiến, nó mở ra. Nó thông minh, nó quân bình, nó thông minh, nó sáng suốt. Thì nó không có sự mê chấp, nó không có ghét đám này, ghét đám kia, ghét đám nào. Cái đám của nó là lục căn lục trần đầy đủ trong này mà nó chưa giáo dục nổi, nó đi ghét người ta, rồi nó làm sao nó phát triển. Chính bản thân của nó bất độ mà hà thân độ. Lục căn lục trần nó dạy không được, nó giáo dục không nổi, làm sao nó đi độ người ta. Mà nó xưng là nó đắc đạo đi độ đời. Trật. Nó phải nói rằng tôi con người hiếu học. Và tôi nhờ cái cảnh đời nó ràng buộc giáo dục cho tôi. Cho nên ngày hôm nay tôi học được hai chữ nhịn nhục. Và tôi tiếp tục nhịn nhục nữa. Để tôi tìm chân lý trong tôi. Đó là người tu. Tìm đường tu là phải chân tu, liên tục tu, tu mãi mới khai mở tâm thức. Chứ các bạn đâu phải là có gia đình, có vợ con, có bạn bè là không phải người đời đâu. Trong đời đó có đạo các bạn, nó dạy các bạn. 10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi là cái trình độ nó càng ngày càng lớn rồi. Nó tâm thức nó càng ngày càng mở rồi. Cái nhịn nhục nó càng ngày càng cao. Nó cũng đang học đạo đó chứ. Nếu nó không có nhân đạo làm sao nó mua được căn nhà. Nếu nó không nhân đạo làm sao nó mua được chiếc xe. Nó cũng có sự quân bình nhân đạo của nó. Nó mới có gia can. Nó mới có bạn bè. Nó mới có sự yên vui. Ngày qua ngày, tháng qua tháng. Nó biết đây rồi tôi sẽ già, rồi tôi sẽ chết, rồi tôi đi đâu. Lúc đó nó mới tìm. Nó tìm thấy còn cái hộp nữa. Ngày dỗ kỹ ông bà, cha mẹ nó thấy rằng tôi cúng ai đây? Cúng ba tôi, cúng má tôi, cúng ông bà tôi. Họ mới dìa ăn chứng cái tâm tôi.
thì tôi phải làm đàng hoàng, tôi phải làm nghi lễ, thì cha mẹ ông bà tổ tiên tôi mới chứng tâm cho tôi. Thì nó đã, ông cái xa, xa xưa, những người xưa để lại là dạy đạo trong gia đình. Dỗ, dỗ ông nội, tất cả mọi người phải về. Dỗ cha, tất cả mọi người phải về. Để chi? Để cha mẹ tổ tiên cửu quyền thức tổ chứng tâm, để cho nó hiểu tâm là gì. Tâm là đạo. Cho nên con người ở thế gian không biết đạo, không biết tâm, đâm ra đậm loạn, sân si, rồi chém giết lẫn nhau. Rồi tới giờ phút cuối cùng mới thấy tâm, thấy cái tâm mình ác. Lúc chết rồi ác nghiệp đài, lên ác nghiệp đài thấy tâm mình ác quá, tự mình xử mình. Thưa với trời Phật, cho con làm con thú để đền nợ lại thế gian. Vì tôi đã câu xê người ta nhiều quá, bây giờ tôi cho người ta nhai xương tôi, ta nấu rục tôi đi, tôi cũng bằng lòng. Thấy không? Cho nên mọi người đều có chân tâm, mọi người đều có Phật tâm, Phật tánh, mà không biết, không chịu trở về với chính mình, là cũng khác gì con người loạn lạc mà thôi. Rồi tại sao nói hoàn cảnh là ân sư? Hoàn cảnh vầy xéo nó càng ngày càng khổ, càng đau khổ, càng buồn tủi. Tình tiền lường gạt nó đủ thứ, mà té ra bản thân nó biết được chân tâm thì không có tình mà cũng chả có tiền. Đó. Cho nên sau cái tình tiền lường gạt nó, mà tình tiền là gì? Là ân sư dạy nó biết đạo. Nó mới đi vô chùa, nó tìm đạo. Nó vô nhà thờ, nó nghe cha các cha giảng, nó nghe những người tu thọ thể trong tâm hồn nó mới thấy rằng sự sanh tồn của nó có hiện hữu nơi mặt đất. Và ông bà cha mẹ nó không có ai chết, chỉ thọ cái tội tối tâm rồi học hỏi rồi tiến hóa mà thôi. Thì lúc đó nó an tâm. Mà khi cái tâm nó an rồi, nó cảm thấy có hạnh phúc, cuộc sống có hiếu với nhân loại, có hiếu với cha mẹ, có hiếu với tất cả những gì mà nó thọ hưởng, thì nó mới hiểu nó hơn, và nó mới sớm trở về với thanh tịnh, và bằng lòng tha thứ và thương yêu quý mến tất cả mọi người. Thì có người hiền đi đâu, ai lại không mến, ai lại không thương. Cho nên con người ở thế gian vì sự động loạn vấp phải trong giây phút thôi, chứ nằm đêm ai cũng ăn năn hối cải hết. Nhưng mà các bạn đã may mắn rằng có cái pháp thực hành, nên thực hành đi để thấy mình. Bởi vì nó gom gọn và rút ngắn thì giờ, rồi các bạn thức tâm mới chuyển về cái hướng của mình đã quy định từ nhiều kiếp mà đi. Mọi người đều có một cái căn cơ tiến qua hết, chứ không có ràng buộc vô người ta ở trong một góc hay là một mối nào được hết. Tùy tâm phát triển, tùy tâm tu mở sự sáng suốt tiến qua của mọi cá nhân đều khác nhau. Cho nên các bạn ra vườn hoa, các bạn chú trang hoa nhiều quá, nhưng mà màu xanh có vui, sự vui của màu xanh, màu vàng có vui của màu vàng, màu đỏ có sự vui của màu đỏ. Nói màu đỏ không là biết bao nhiêu màu rồi, nó có sự vui, mà đó là trình độ không mua không bán. Nhà nào cũng thích trưng một hai chậu hoa, những màu sắc thiên nhiên, mà nó đều có căn cội. Nó ở thế gian có, trên trời có, địa ngục có, chỗ nào cũng có sự hiện diện của nó. Thì con người của chúng ta là đặc biệt trên mặt đất này, không có một người nào có thể chế tạo chúng ta được. Khoa học tối tân bây giờ có thể chế con người ra y hệt như vậy được không? Nói năng đi đứng suy tư không được. Thì các bạn yên tâm, các bạn là đặc biệt đem cái khối thần kinh thương yêu và tha thứ xuống thế gian, cho nên không nghe một cái luận thuyết nào tranh chấp và chửi bới người khác làm nhọc lòng chúng ta, nhưng mà chỉ sửa ta quân bình để thăng hoa tiến hóa trong ổn định. Đó là con đường đi tìm hạnh phúc mà nhân loại đang khao khát, tất cả chúng sanh đang khao khát sự hòa bình, tương yêu và tha thứ. Mà muốn có cái đó phải có cái khí giới tình thương. Mà các bạn đã ôm sẵn khí giới tình thương là có gia can, có vợ, có con, có gia đình đầy đủ hết. Đó là đã cấy cái phúc điền khi giới tình thương trong nội tâm rồi. Bây giờ biết thêm cái con đường đạo nữa, nó càng mở nữa, nó quân bình, sáng suốt, thì tự nhiên đi đâu mình cũng an vui, cởi mở và không có bị kẹt. Dễ tha thứ hơn, sống động hơn và không còn sự trì trệ nữa. Vui tùy theo cái nhịp tiến của tâm linh sẵn có của mọi người. Thành ra hôm nay tôi về đây thăm các bạn, nhân dịp qua đây trị bệnh và thăm các bạn, thì bây giờ có gì thì các bạn muốn bàn bạc với tôi, trao đổi với tôi, thì chúng ta lại nói nữa cho nó vui.
Bởi vì nói vậy chứ cái đời nó cũng đang dạy mình, dạy chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ, cho nó quán thông và thấu triệt mọi sự việc. Từ đời qua đạo mà, nó ngăn cách bởi cái vách tường đời, mà mình chưa đã thông được cái vách tường đời thì mình không thấy rõ, hai cái nó không có phối hợp, nó không thấy rõ. Cho nên cái đời mình phải đã thông hết, mọi việc gì cũng phải đã thông, không có giấu giếm, không có làm sự ngăn cách nữa. Thấy không? Cái gì cũng phải cho nó đi tới hư, tận cùng hư không, tận cùng hư không nó mới hòa hợp với cái đạo. Thì lúc đó nó hiệp nhất rồi. Thấy không? Khỏi cần cái vía bao cao nhưng mà cái hồn thấy luôn. Lúc đó mới hiệp nhất. À, cho nên phải đòi hỏi đời đạo sống tu, mà phải khai thông mọi sự việc, đừng giấu giếm, đừng trốn tránh. À, nói tôi tu cái này không được, cái gì không được, cái gì không được, phải trốn tránh, phải tìm hiểu tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, tại sao. Không cần hành động, nhưng mà trí mình phải tìm hiểu tại sao, tại sao, tại sao. Cho nên xong cái chuyện đó, cũng như là quán thông hết mọi sự việc, nên mới thấy. Nghe không? Rồi nếu là tôi tu cái đạo này, tôi phải như vậy, vậy không được, phải quán thông. Tất cả bởi vô vi là phải đi tới không, không không. Đời cũng trở nên không, mà đạo cũng trở nên không. Hai cái nó phối hợp, nó mới hợp nhất, nó mới sáng suốt. Nghe không? Muốn đạt hai chữ sáng suốt thì hai cái phải trở về không. Còn cái đời mà còn chấp, chân lý không bao giờ có. Thấy chưa? Khi mình quán thông đời rồi thì đạo mới có. Đạo là chân lý. Mà còn chấp, còn giận, còn hờn, còn lo, còn sợ chứ được. Bây giờ mình quán thông hỏi tại sao lo, cái gì kêu bằng lo, lo là cái gì, bữa nay không hiểu được mai phải trả lời cái lo cho tôi biết. Cứ dùng cái hồn hỏi cái vía, lo cái gì nói tôi hết đi. Nói chừng nào tôi hiểu hết lo tôi mới chịu, còn không tôi hỏi tới hoài. Hỏi cái vía, tại sao lo, lo cái gì, kể cho tôi nghe. Thì thế nào nó cũng có nói rằng lo cơm, lo gạo, lo quần, lo áo. Tụi mình hỏi chứ cơm, gạo, quần, áo ai cho mà lo. Hỏi tới đi. À, cơm, gạo, quần, áo nó trả lời rằng phải mua gì mới có. Phải không? Nó trả lời rất đúng. Nhưng mà trời đất có tạo ra quần áo cho thế gian không? Nó mới mặc tiền không thấy trời đất nào tạo hết, thì chỉ người ta tạo phải mua. Ha? Rồi vậy chứ người ta là ở đâu tạo ra? Mình hỏi tới. Có hình thì có bóng, thấy rõ ràng không? Ai tạo cái bóng? Cái hình tạo cái bóng à? Ha? Không có ánh sáng của càn khôn vũ trụ làm gì có cái bóng. Mà bóng phải theo hình. Có hình là có bóng, mà không có ánh sáng thì không có bóng, mà không có thanh khí thì không có hình. Mình phải quan thông mọi sự việc hỏi tới, thì công chuyện ở trước mắt ra đâu. Còn làm biến không chịu hỏi là không biết. cũng hơi cái tội là biến. À, mình có thiên liên mà không biết xài. Cái viên mình là thiên liên chứ. Mình hỏi nó, bữa nay không biết thì mai tôi không cần biết. Bây giờ tôi hỏi rồi đó, ghi trên bảng. Bữa nào trả lời cũng được. Còn ngu muội cũng thẳng trả lời. Thì ngày nào nó trả lời, cứ lo thiền rồi nó trả lời. Nó phải điều tra sự việc đó, nó trả lời. Cho nên nhiều khi trong trí óc mình tự nhiên thấy tại sao nó thông minh nhiều quá. Bữa nay sao giờ phút này tôi thông minh nhiều quá. Mà sao mơ tôi nghĩ không ra mà bây giờ tôi hiểu như vậy. Cái phía nó đã báo cáo rồi. Nó tìm ra nó báo cáo rồi. Nhưng mà vẫn chưa đủ. Chưa tuyệt đối. Bởi vì vô cùng tận mà phải hỏi nữa. Càng hỏi thì càng sáng mà càng hỏi thì càng tinh. Thì cứ chấp cái vía hỏi thét, hỏi thét, hỏi thét, hỏi thét, hỏi thét. Thì lục căn lục trần cũng phải thông minh. Cả làng đều sáng suốt. Nghe không? Hỏi tới, mỗi sự việc gì cũng hỏi tới. Cái gì trước mắt mình cũng hỏi cái vía nó phải trả lời. Mà trong lúc nó trả lời không kịp thì cho nó kỳ hạn trả lời. Phải làm việc đó cho tôi. Còn không tôi không chịu. Nếu sợ quên tôi viết trên bảng, viết trên giấy bọc trong túi. Coi thử trả lời được chưa. Một ngày kia tôi trả lời. Rồi mới thấy sự kỳ diệu. Thấy rõ mình đủ nhân tài mà không biết xài. Cứ muốn xài nhân tài của thiên hạ. Nha. Tôi chỉ cái đó một chút xíu đó. Học chừng nào thông minh chừng nào. Có hai người học là cái hộp cái kia học hoài học mất. Nếu không chịu hỏi không bao giờ tiến. Ở trong mình mà. Hỏi rồi nó đáp cho.
Hỏi nó hỏi bằng cách nào?
Cũng chia. Cái hồn nói chuyện với cái vía. Hỏi bằng cái trí của mình. Mình hỏi cũng như hỏi người phàm. Chia ra hai giới. Hồn là chủ. Vía là phụ. Có tránh có phó. Có âm có dương có tránh có phó. Hỏi tới đi rồi tới mới thông minh. Rồi mới thấy hay. Hỏi nó đi. Tay chân đi đứng này kia là cái vía sai nó làm việc. Không biết hỏi ta phải trả lời. Cái mình thiền mình thấy cũng vậy. Hỏi nó. Cái đó là cái gì? Cứ hỏi tới thì cái vía nó phải lo. Bây giờ không trả lời được. Hai ba bữa sau nó trả lời. Nó lo lắm. Bởi vì chủ nhân ông hỏi là phải trả lời. Luật pháp quy định của thiên địch này vậy. Chủ nhân ông quyền lớn lắm. Hỏi là biết phải lo. Thử làm đi. Thử làm thì thiếu gì việc một ngày không có rảnh đâu. Và sẽ mở cái khoa rất lớn, rất rộng. Hỏi nãy thấy gì? Báo cáo lại tôi nghe. Mà không chịu báo cáo bữa nay thì mai mốt phải cho tôi biết cảnh đó cảnh gì. Nói rồi thôi quên đi. Nhưng chú ý thì mình loạn tâm, mình nói thôi quên. Rồi bữa nào nó sẽ ra. Mới thấy cái thiên liên là vậy. Mới thấy sự sáng suốt của thiên liên. Tự nhiên nó phải có rồi. Thì lúc đó hiểu được và hỏi được rồi, quán thông mọi sự việc rồi, mình có thể làm nhiều việc trong một lúc. Thấy chưa? Thông suốt rồi mới làm được nhiều việc trong một lúc. Mà phải trong thực hành như vậy mới có. Hỏi nó không trả lời, nó kẹt một tháng hai tháng thấy kẹt nó. Bữa sau còn hỏi dồn dập nhiều câu để nó bắt buộc nó phải làm, nó phải trả lời. Rồi dạy cho cái vía thông minh hướng thượng. Nó kiếm thế gian kiếm không ra, nó phải kiếm ở bên trên vậy đó đó. Nghe không? Một chính phủ mà không biết dạy dân và không trao quyền cho dân và không cho dân đi khai thác, làm sao cái chính phủ đó phong phú và giàu có được? Cái này mình cho nó đi khai thác, cho nó đi tìm hiểu. Nghe không? Rồi giờ nó mới hòa đồng với chủ nhân ông được, nó mới hỗ trợ vị lãnh đạo của nó được. Nghe không? Cho nên tự nhiên không phải vô trường học, nhưng mà học ngay trong trường của mình này. Nó sẽ thông minh. Thông minh tới đến sợ. Thông minh lạ thường. Phải nhớ có hồn có vía rõ ràng. Hai người tuy là không gặp mặt nhưng hỏi cũng có trả lời. Bởi vì sự liên hệ đã không cắt đứt được. Mà khi nó quán thông rồi đã gặp mặt tương ngộ không có gì hết. Tôi nói những cái đó là sau này anh chưa coi cuốn sách nào siêu phàm, chưa học cuốn kinh nào siêu phàm, nhưng mà sau này nó sẽ trả lời những lời siêu phàm rồi anh đi kiếm cái kinh thay cái vía của mình. Nó đã siêu từ lâu. À, đúng một cái mình hiểu đó là vía nó bao cao. Hay lắm à. Ở trong chùa họ nói đây là mật pháp. Chơi gian mà biết hết. Chuyện gì cũng biết hết. Chuyện gì mình muốn biết nói biết. Cho tôi biết cái đó đi. Vậy thôi à. Rồi làm thinh đi. Nó sẽ biết. Thì khi mà muốn cái gì là cái vía nó phải đi liên liệt, liên lạc. Nó muốn là liên lạc về Việt Nam cũng cứ vía đi làm, nhưng không phải có hồn đi làm. Bao giờ có hồn đi đâu. Mà mình tu ở đây rồi, nếu nặng, sau này mình luyện cho nó minh rồi, thì muốn giờ phút nào mình kêu nó đi, nó về nó báo cáo, rõ ràng, công chuyện rõ ràng, không sai, nhận thơ coi sao sai. Nhưng mà không tin, chủ nhân ông luôn luôn không tin. Không tin để cái vía nó tinh vi hơn. Bậc lãnh đạo mà quá tin hạ cấp đó, thì hạ cấp nó lợi dụng nó làm loạn. Cho nên chủ nhân ông cũng như bậc lãnh đạo không tin. Hiểu chưa? Nói à được báo cáo nhưng mà chưa chắc. Để cho nó tinh vi hơn. Hiểu không? Đừng nói chú cha giỏi quá. Không được. Không bao giờ khen. Để cho nó thông minh hơn. Vô vi nó vậy. Bởi vì trong đó nó còn mê trần, nó trở về bản thể nó mê muội. Cho nên tôi kêu làm pháp luân đó. Pháp luân cho nó mở cái huệ tâm, nó sáng suốt. Nó hết mê muội, nó không có quên. Còn mê muội nó quên. Nhưng mà sau này mình biết chuyện người ta cũng đừng nói. Biết nhiều chuyện, học làm cái đó biết nhiều chuyện của người ta mà đừng nói. Mỗi người nó phải qua cái trục nghe của nó để nó tiến qua. Nếu mình nói cái vía nó thuộc về mê trần, nó nói nó hay, qua bữa sau thì không có linh nữa, không có sáng suốt. Ở cái chuyện của ai nó báo cáo, ở vậy thôi, kể chuyện của họ, ăn thua chuyện của tôi thôi. Thấy không? Còn chuyện người ta mà biết, tôi không cần thiết. Nó biết nhiều chuyện nhưng không cần thiết chuyện của người ta. Nếu mà cần thiết như người ta, nó thuộc về mê trần. Rồi nó mê trở động lại, nó ngu trở lại. Thấy chưa? Nó báo cáo không rành. Cho nên nhiều khi linh hay lắm, nói cái trúc liệt. Nhưng mà chỉ một không bao lâu thì mất linh đi. Là vậy đó. Nhiều người nói cái trúc liệt nhưng mà bữa sau hỏi chuyện khác, tặc lắc đó. Là nó tưởng nó hay. Cái vía nó không có siêng năng tu luyện. Thấy không? Chuyện của tôi được, chuyện người ta tôi không cần biết. Không làm thầy bói làm gì. Hiểu chưa? Thì không bị mê trần. Còn nếu mà mình nói chuyện ngoài mà hay là thuộc nhiễm trần. Người ta cho mình hay là mình bị nhiễm vô trong cái hay. Thành ra nó mê muội. Cái vía nó nhiễm vô trong cái hay, nó mê muội. Thấy không? Cho nên không tin. Chuyện của tôi được, tôi lo, tôi điều khiển. Mà chuyện người ta tôi không tin. Dữ ích.
Thế tạo ra cái nhiễm trần. Cái con người mà bị mê loạn ở thế gian là tại vì nó tưởng nó khôn, nó mới mê loạn. Còn nó thấy nó ngu, nó lo, nó ngoan ngoãn học hỏi, nó không bị mê loạn. Còn nó tự đắc, nó tưởng nó giỏi, không bị mê loạn. Điên đảo từ kiếp này tới kiếp kia chứ không phải giỡn. Cái khôn ngoan của con người suy tính mà tạo ra sự điên đảo từ kiếp này tới kiếp kia. Cho nên phải học cái gì, học của mình, sửa mình, bởi chuyện của mình làm không hết. Cho nên bản thể con người bao nhiêu triệu cái số, bao nhiêu ánh sáng năm này chưa có mở.